This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nổi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển. Con tạc vào xứ xa
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi một phần hội thoại rất đặc biệt mà chúng tôi cũng đã tiếp tục vào tuần trước. Kính thưa quý vị, đáng lẽ ra thì tuần này Trần Anh có một cái chương trình đặc biệt về thời sự Việt Nam của chúng ta trong những cái biến chuyển rất là gay go trong thời gian gần đây. Nhưng mà vì lỡ đã hẹn một cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay, thành ra Trần Anh sẽ tiếp tục thực hiện cái chương trình này. Và Trần Anh sẽ có một cái buổi hội thoại riêng về vấn đề tình hình thời sự Việt Nam của chúng ta trong một thời gian gần đây. Khi mà cơ hội tới, Trần Anh sẽ cùng với quý vị tiếp tục về cái chương trình vận nước của chúng ta trong cái thời điểm này. Chúng tôi sẽ hẹn vào quý vị một ngày gần đây. Và ngày hôm nay chương trình thực hiện cùng với Trần Anh thì có anh Phan Anh Hồng bên kia đầu dây. Xin chào anh Phan Anh Hồng.
Chào anh Trần Anh và chào quý vị thính giả của đài.
Vâng, kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng tôi có một vị khách đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay để chúng ta có cùng một cái sinh hoạt trong cái vùng địa phương của chúng ta. Đó là anh Tanner Đỗ. Xin mời anh Tanner Đỗ có mở lời ạ.
Dạ, xin chào anh Trần Anh và chào anh Hồng. Xin chào quý vị khán giả.
Vâng, kính thưa quý thính giả, tuần trước anh em chúng tôi, anh Trần Anh và Phan Anh Hồng có đề cập tới cái vấn đề sinh hoạt, cái dòng chính của Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục có một cái buổi mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả của chúng ta. Một thanh niên Việt Nam của chúng ta đang bước vào cái sinh hoạt dòng chính. Và đây cũng là một cái dịp để cho Việt Nam của chúng ta bắt đầu bước vào những cái sinh hoạt dòng chính. Để rồi đây, từ những người tiên khởi như vậy trong tương lai sẽ lôi kéo cũng như là sẽ thu hút được rất nhiều người trẻ Việt Nam của chúng ta tham gia vào cái dòng chính. Và từ cái dòng chính đó, chúng tôi hy vọng là những Việt Nam của chúng ta có từ từ có những cái tiếng nói từ địa phương sang tới lãnh vực tiểu bang, rồi từ tiểu bang cao hơn nữa có những cái lãnh vực sang tới liên bang và lên tới những cái cơ quan đầu não của Việt Nam, của Quốc hội Mỹ chẳng hạn như vậy. Thì đây là những cái cơ hội mà chúng tôi muốn dùng để mà khuyến khích các thanh thiếu niên và bắt đầu dấn thân vào con đường để phục vụ cho xã hội Việt Nam của chúng ta là một cái gián tiếp, nhưng mà một cách trực tiếp là qua những cái sinh hoạt ở các địa phương hoặc là tiểu bang hoặc liên bang để phục vụ cho chính quốc. Và bên cạnh đó họ có những cái tiếng nói có thể sẽ giúp cho Việt Nam của chúng ta có nhiều cơ hội hơn. Chẳng hạn như là điển hình là một cái cơ may mà cái tiếng nói Việt Nam của chúng ta đã đang là dần dần đến cái Quốc hội Việt Nam của chúng ta để cho các nghị sĩ, thượng nghị thượng nghị sĩ ở quốc quốc nội quốc hội để có một cái chú ý về những cái sinh hoạt Việt Nam, và đặc biệt là Việt Nam chúng ta đang là qua một cái giai đoạn rất là khó khăn trong thời gian này, đặc biệt là cái dự luật mới mới thông qua là cái dự luật cấm cái vấn đề mà sinh hoạt ở trong lên mạng, ở trên mạng đó, an ninh về lên mạng đó, thì cái này nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta có được những tiếng nói của Việt Nam thì từ từ biết đâu các nghị sĩ ở trong quốc hội họ sẽ để ý hơn trong vấn đề đó. Nhưng mà đó là cái rất là mục đích rất là xa. Nhưng mà ở ngay địa phương của chúng ta cũng có được những cái tiếng nói của đồng hương của chúng ta để góp phần vào cái sinh hoạt, để thăng tiến cái đời sống Việt Nam của chúng ta, cộng thêm vào với cái sinh hoạt của dòng chính ở đây. Đây là cũng là một điều tốt. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn tiếp tục cái vấn đề đó. Thì xin mời anh Phan Anh Hậu.
Thì tuần trước quý vị, chúng tôi có nói về vấn đề gia nhập vào dòng chính. Và chúng tôi có nói là trong tuần này cũng như trong tuần tới đó, thì ở tại cái địa phương này đó, là chúng tôi biết là có hai người Việt Nam, tức là đem ra tranh cử cho tháng 11 này. Và tuần này chúng tôi sẽ nói một cái người người Việt Nam ra tranh cử cho cái commissioner ở tại cái địa hạt Collin County. Đó. Thì khi mà gia nhập vào dòng chính đó, thì phải có một cái quyết định nào đó để mà mình thấy rằng tại sao mình phải, thay vì mình chỉ làm việc trong cộng đồng thôi, giúp cho cộng đồng thôi, mà tại sao mình phải gia nhập vô trong cái cơ chế chính quyền để mà có thể giúp cho cộng đồng. Thì cái câu hỏi này đó là không biết là anh Tenedo, anh quyết định để mà ra tranh cử cho kỳ này ở tại cái địa hạt Collin County, và anh là cũng là một cái người, phải nói là một cái người trẻ, có thể là trẻ hơn Trần Anh và Phan Anh Hồng đó. Nhưng mà để mà một cái quyết định, ngay cả nếu mà Phan Anh Hồng mà có cái cùng cái tuổi của Tenedo đó, chắc cũng không nghĩ đến cái chuyện để mà ra tranh cử cái commissioner ở tại Collin County. Thì không biết là Tenedo nghĩ như thế nào, tại sao mà lại ra tranh cử như thế, có thể chia sẻ với thứ nhất là với thính giả của đài, thứ hai đó là với cái cộng đồng Việt Nam, để mọi người Việt Nam biết được là ở tại Collin County có một người Việt Nam ra tranh cái chức vụ commissioner vào tháng 11 này.
Dạ, cảm ơn hai anh đã cho em điều kiện để lên nói chuyện với hai anh về cái vụ ra ứng cử này và tại sao em ra. Năm 91 khi mà em đi qua Mỹ với lại mẹ em, thì ông cố em có nói với em là lúc nào cũng phải nhớ ở trên, nhớ gia đình và nhớ tới nước của mình. Và qua bên xứ Mỹ rồi đó, thì cái nơi xứ Mỹ đó là đã giúp cho người Việt Nam mình có một nơi tụ trợ sau khi cái chiến tranh Việt Nam. Nên nếu mà qua đây rồi lớn lên đó, thì ráng làm những gì tốt cho cái xứ sở này, tại dù sao cái này cũng là nơi cái ngôi nhà, cái đất nước mới, kiểu như là second home của con, thì con cũng ráng cố gắng làm những gì đó. Rồi khi mà Tenedo lớn lên ở đây thì lúc nào cũng nhớ về những cái lời nói của ông cố đã dạy trước khi ông cố qua đời và trước khi Tenedo đi Mỹ. Thì ra ứng cử này nào giờ Tenedo làm cho mấy người thượng nghị sĩ, thượng nghị viện và là thống đốc của tiểu bang Texas, nên lúc nào cũng đứng phía sau để giúp đỡ họ những về mấy cái policy để thay đổi nhiều cái program. Nhưng mà vài năm làm sau lưng rồi, bây giờ thấy cái tình trạng mà với lại vô với cộng đồng, thấy người Việt Nam, thấy rất là người Việt Nam rất là yêu nước và rất muốn giúp đỡ cho xứ sở bên Việt Nam của mình để cho thay đổi cái thế đệ thay đổi của cộng sản. Thì lúc mà Tenedo originally ra đó là đi ra ứng cử cho thượng nghị viện của cái quận của District 3, quận 3 của tiểu bang Texas. Nhưng mà khi mà đi ra mà nói chuyện với lại cộng đồng, nói chuyện với lại dân ở trong thành phố mình á, và nói chuyện với lại người Việt Nam mình á, Tenedo nghĩ là phải đổi qua chức commissioner, là ủy viên của xã Collin County để giúp đỡ cho cộng đồng của mình, để giúp đỡ cho mình làm cái lời nói của người Việt Nam mình mạnh mẽ hơn, và mình mới cái lời nói của mình mạnh mẽ hơn trong cái chính quyền của Mỹ thì mình mới có giúp đỡ được cho người Việt Nam của mình sau này.
Cảm ơn Tanner.
Cái vấn đề đó là thắc mắc đó, tại vì tham gia vào dòng chính đó không nhất thiết là mình phải vào trong cái chính trị, mà tham gia vào dòng chính đó có thể là mình tham gia vào những cái tổ chức xã hội của Mỹ mà họ có một cái hệ thống rất là rộng rãi, chẳng hạn như là American Red Cross đó, hoặc là những cái tổ chức mà coi như là non-profit mà họ rất lớn và họ trải mọi nơi đó, thì cái đó cũng là một cái hình thức của tham gia vào dòng chính đó. Nhưng mà đối với Tanner Đỗ đó thì lại không chọn cái đó mà chọn vô trong cái hướng khác, là cái hướng về chính trị đó.
No.
Thì có gì khác biệt giữa hai cái đó hay không?
Có hai cái khác biệt, nhưng mà em cũng đã làm về cái bên cái Red Cross, bên cái Habitat for Humanity để cho làm lại cho tốt cho cộng đồng cái chỗ của mình ở. Nhưng mà tại vì vô cái vùng chính trị đó là tại vì Việt Nam, người Việt Nam mình rất là ít, và người ở đông mình là chỉ có 3% của cả quốc hội của Mỹ, trên nước Mỹ này, nên cái lời nói của mình không có mạnh, tại vì mình không có nhiều người ra để giống như là represent cái người Á Đông của mình, để cho lời nói của mình mạnh mẽ hơn, và để cho cái người Mỹ cũng biết là vì sao ở đây cũng là đất, tại vì khi mà sau này Tanner có gia đình thì con Tanner lớn lên ở đây thì là cái này là cũng là quê hương của you know, my kids, so nên phải làm mọi cách để thay đổi cái khi mà Tanner không có nghĩ tới mà làm giàu hay là có chức phận gì, nhưng mà miễn là khi mà Tanner mà mất đi rồi đó, mà để lại được cái giống như là một cái dấu chân trên cái đất nước Mỹ này, mà để cho thế hệ sau này đó nó dòm lại cái lịch sử của người Việt Nam mình trên đất nước Mỹ, là họ nó cũng sẽ hãnh diện hơn. Và mình người Việt Nam mình là thật sự ra là mới qua nước Mỹ này trong 43 năm nay, nên mình cũng nên bắt đầu mình từ từ mình vô cái mainstream politics để mình giúp đỡ cho người Việt Nam mình.
Vâng, cảm ơn Tanner Đỗ đã chia sẻ những cái bản thân, kinh nghiệm bản thân của Tanner Đỗ trong vấn đề đó. Nhưng mà trước khi đi xa một chút xíu nữa thì Trần Anh muốn tìm hiểu thêm về Tanner một chút xíu nữa, ngược là về cái vấn đề quá khứ một chút xíu. Thì khi mà Trần Anh có cơ hội để gặp Tanner những lần đầu tiên đó, thì Tanner đã làm cho Trần Anh có được một cái sức hút nào đó. Thứ nhất là một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai, nói tiếng Việt rất là rành. Cái thứ hai nữa là có một cái khái niệm về cái sinh hoạt với cộng đồng, thì Trần Anh đã làm cho Trần Anh chú ý trong vấn đề đó. Thì để nói rõ hơn một chút xíu nữa về cái bản thân của Tanner, thì có lẽ Trần Anh muốn biết về cái quá khứ của Trần Anh của Tanner, về trong cái thời gian Tanner đã tham gia vào bên bên military, tức là bên dòng lính đó, thì không biết không biết Tanner ở đó bao lâu, đã ở trong ngành nào, nó như thế nào. Tanner có thể chia sẻ trong vấn đề đó không? Về bản thân.
Em lớn lên ở Richardson, em đi học ở trường Berkner, rồi sau đó em ra trường, em đi học ở Texas A&M University, em có bằng business. And then after that, em lúc nào trong đầu em cũng nghĩ em muốn đi lính, tại vì giống như lính là để bảo vệ cho quốc gia, thì cái đó là em rất là hãnh diện mà em đi. Thì lúc mà em đi vô lính thì em đi lính của bộ binh nghỉ dù của em, và em được vô đội 82 nó kêu là 82nd Airborne Division đó. Thì em ở trung lính 4 năm, em ở bên Đại Hàn 1 năm, và sau đó em đi qua Haiti để em giúp đỡ về cái vụ động đất ở bên đó. And then sau đó em đi qua Iraq về cái để cái vụ Iraq War đó. Rồi khi mà em về đó thì em bắt đầu em hồi xưa em có đi bơi, nên về thì tôi bắt đầu đi đi làm swim coach, đi dạy bơi lại. Và sau đó đi dạy bơi thì thấy mấy đứa nít nó bơi, rồi dòm lại cái future của tụi nó, rồi dòm lại hết tất cả đó. Thế nên thấy nên cái bắt đầu phải nghĩ vô để thay đổi, để làm cho cái future cho mấy đứa nít nó tốt hơn.
Cảm ơn Tender. Thêm một câu hỏi nữa. Cái này ngoài cái chủ đề đang nói, khi mà nói về vấn đề mà lính thì Tender lại thích về và nhảy dù. Bây giờ đã, trường hợp Trần Anh hỏi một câu hỏi nó ngoài đề, nhưng mà Trần Anh muốn hỏi Tender nghĩ như thế nào. Giả sử rằng bây giờ có một lực lượng nào Việt Nam kêu gọi cái sự hưởng ứng của Tender để tham gia vào một cái lực lượng để mà về tranh đấu cho Việt Nam, hiện tại Việt đang gặp những khó khăn, thì Tender có trở lại vấn đề lính nữa hay không? Bởi vì Tender cũng rất là thích lính nhảy dù.
Dạ, khi mà là một đời lính là lúc nào cũng là lính hơn. Mà khi mà lính là để là mình đã tuyên thệ, là mình nói là mình phải defend the Constitution, giúp đỡ cho quốc gia. Thì nếu mà có cái vụ chiến tranh nào mà người Việt Nam mình cần thì lúc nào Tender cũng happy để nhảy vô để giúp đỡ cho người Việt Nam mình.
Cảm ơn.
Để giành lại cái quyền lợi cho người Việt Nam mình chứ.
Cảm ơn Tender đã chia sẻ một cái rất là tích cực trong vấn đề đó. Trần Anh cũng rất là hãnh diện có một người thanh niên dám hiến thân cho Tổ quốc Việt Nam cũng như là Tổ quốc của Hoa Kỳ này hiện tại bây giờ đang sống. Trở lại về Phan Anh Hồng, có ý kiến gì không Phan Anh Hồng?
Thưa quý vị, tức là một cái người Việt Nam mà để mà quyết định vào trong quân đội của Mỹ đó quý vị, là phải nói là một cái quyết định đó rất là khó khăn. Tại vì cái cộng đồng Việt Nam mình á, thường đa số đông đó mà coi như là có con cái, mà coi như là ra trường xong rồi con cái muốn tham gia quân đội đó, thường đa số là bố mẹ không muốn con cái tham gia trong quân đội, tại vì sợ nhiều cái khó khăn đó. Nhưng mà khi mà cá nhân người Việt Nam nào mà tham gia trong quân đội rồi xong từ trong quân đội trở ra, thì ở trong cái môi trường của quân đội của quý vị, là họ sẽ đào tạo một cái con người có khả năng, có bản lĩnh, và đồng thời có một cái nhân cách con người đó. Thành ra chính vì thế đó mà coi như là anh Tender đổ thì cái trung nhiệm của anh là từ trong quân đội mà ra, và cũng là cái lý do, chắc có lẽ là cũng một trong những lý do mà anh có cái khả năng để mà ra cho mà tranh cử cho kỳ này đó. Nhưng mà cái câu hỏi kế đó mà muốn hỏi là Tender đổ đó, là cái người Việt Nam đó thường thường quan niệm như thế này đó, không những người Việt Nam thôi mà ngay cả đôi khi người Mỹ đó, thì họ nói là cái lá phiếu của tôi đó là chỉ là một trong cả triệu lá phiếu thôi. Thành ra cái lá phiếu của tôi đó là ví dụ tôi đi bầu hay không đi bầu, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì hết đó. Cái người ra tranh cử thì cũng sẽ, tôi không đi bầu thì cũng sẽ có người khác bỏ phiếu cho người đó, thì đó người đó cũng thắng cử đó. Đó là cái quan niệm của Việt Nam. Mà chính vì thế mà có nhiều người Việt Nam không chịu ghi danh đi bầu. Mà ngay cả ghi danh đi bầu đi nữa đó, tới ngày đi bỏ phiếu đó, thì lại ở nhà thôi, lười đi. Thì như thế đó, thì Tender Đỗ nghĩ như thế nào, và có thể như thế nào để mà khuyến khích những người đó thay đổi cái ý định của những người đó hay không? Nhất là những người đặc biệt dành cho người Việt Nam.
Dạ, cảm ơn đã hỏi cái câu hỏi đó. Cái đó cũng là rất là quan trọng, tại vì cái mà khi mà mình vô quốc tịch Mỹ đó là mình là dân Mỹ, mà trong mà cái mà the most powerful mà cái quyền lợi của người quốc gia của Mỹ đó là cái phiếu bầu cử của họ để đi ra để đưa cho cái một người nào đó vô cái chính quyền đó. Như Tanner mà thắng rồi đó thì Tanner cũng có một cái phiếu thôi à. Trong cái commission, trong cái ủy viên đó nó có 5 người thì mỗi một người có một cái phiếu để bầu cho một cái chuyện như là mở nhà thương nhân dân cho ở trong cái quận Collin County hay là sửa đường cho mở highway cho nó lớn ra để cho đi. Thì cái phiếu đó rất là quan trọng mà Tanner đi ra campaign, đi ra gõ cửa mỗi nhà đó mà nói chuyện với người Việt Nam mà nó phần đông họ không chịu đi ghi danh để bầu cử tại vì họ sợ bị đi jury duty. Thì cái đó jury duty Tanner không biết dịch tiếng Việt là cái gì, nhưng mà họ sợ đi jury duty nên họ không có ghi danh, nhưng mà cái đó là không có thực sự tại vì khi mình có bằng lái đó thì họ sẽ kêu mình đi làm jury duty one way or the other thôi. Nhưng mà người Việt Nam mình phải ráng, người Mỹ họ rất là muốn vô cái, họ cứ hỏi Tanner hoài là tại sao người Việt Nam mình không có chịu ra đi bầu, mà sao ta không biết nhiều về cái người Việt Nam này, mà họ muốn rất là biết là tại sao. Mà nhiều khi Tanner cũng không có cái lời để trả lời lại cho những người đó, là tại vì Tanner cũng đang muốn tìm hiểu là không biết làm sao mà để khuyến khích cho người Việt Nam mình đi ra bầu, là tại vì cái đó là cái quyền lợi rất là lớn cho họ. Mà như bên Việt Nam mình hồi đó hồi xưa bà ngoại đều cũng nói là đi ra bầu cử cho tổng thống Việt Nam, thì bây giờ mình ở nước Mỹ rồi, cái này là nơi nhà của mình rồi, thì mình phải giữ gìn cái quyền lợi đó, mình phải đi ra mình bầu cử. Mình ở nhà mà mình nói, mình chỉ trích hay là mình nói về cái người chính trị đó mà mình không ra mình bầu cử đó, thì cái lời nói của mình ngồi trên cái bàn nó cũng không có ích lợi gì. Mà thay vì mình nói đó thì mình cứ đi ra mình bầu cử cho cái người nào mà mình thấy rất là tốt và là sẽ làm việc tốt cho nhân dân. Để cho họ quyết thắng. Tại vì chính trị bây giờ đó là về rất là dày về tiền bạc, mà cái người nào mà có tiền nhiều đó thì họ mới vô được, họ mới thắng được. Mà nên cái đó phải cần thay đổi, tại vì cái người mà không có ra bầu cử đó thì họ là họ cái người mà không có tiền đó, thì họ chỉ nhờ vào cái phiếu của cái người dân đó thôi. Mà nếu mà người dân có cái quyền lợi mà có cái phiếu đó mà không có ra giúp để giúp đỡ cho cái người mà không có nhiều tiền như mấy người khác đó, thì không có bao giờ mình thay đổi được cái mindset của cái system của cái politics hết đó.
Vâng, cảm ơn Tanner Đỗ. Trần này muốn hỏi thêm về cái cá nhân của Trần Đỗ một chút xíu nữa, là những cái lúc mà tiếp xúc với Trần Đỗ đó thì Trần này cũng tìm ra được là Trần rất là mở rộng cái tư tưởng của mình, không bị đóng khung vào một cái đảng phái. Mặc dù khi mà tranh cử thì Trần buộc phải theo một cái đảng phái nào đó, bởi vì nếu mà không theo thì đứng ra mà independent á, tức là độc lập á, thì rất là khó để mà thắng. Thì đó là lý do mà Tanner phải chọn một đảng. Nhưng mà lúc đầu hoặc là trong quá khứ thì Tanner cũng đã có những cái sinh hoạt rất là phóng khoáng, có nghĩa là sinh hoạt ở đảng Cộng Hòa cũng được, mà sinh hoạt bên Dân Chủ cũng được, miễn là làm sao mình phục vụ được một cái điểm nào đó mình đang mong muốn. Thì hình như là Tanner cũng đã có những cái sinh hoạt như vậy, phải không Tanner?
Dạ, đúng rồi. Em đã làm cho cả hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa. Và em thấy cả hai bên là cách làm việc của họ. Mà một khi mà mình ra mình là một người chính trị viên rồi đó, thì mình lúc nào mình cũng không có nên nghĩ về cái đảng của mình, mà mình nên nghĩ về nhân dân của mình hơn. Và tại vì khi mình nghĩ về cái đảng của mình không đó, thì mình không có mình hurt cái người dân của mình hơn là làm tốt cho họ. Nên em rất là lucky là cũng được làm việc cho thượng nghị sĩ, thượng nghị viện và thống đốc của cả hai bên, và họ hai bên đảng cũng đã có dạy cho em nhiều cái rất là tốt và nhiều cái suy nghĩ để giúp đỡ cho nhân dân của mình.
Câu hỏi kế tiếp cho Tanner nữa thì có lẽ nếu mà cá nhân của Trần Anh mà muốn đi bỏ phiếu cho Tanner thì Tanner cũng cần tìm hiểu thêm về cái địa phương mà Tanner đang là phục vụ đó. Thì với một cái chức vụ của Tanner đó, của Tanner đang là muốn nhắm tới đó, tức là commissioner đó, thì commissioner không phải là chỉ có trong city không, mà có thể bao gồm nhiều cái city, tức là cái vùng đó, cái district đó. Thì Tanner có thể giới thiệu và cho thính giả của chúng ta biết là cái vùng, cái district của Tanner gồm những cái khu vực nào, gồm những thành phố nào, để cho đồng hương của chúng ta biết là khu vực nào họ có thể bỏ phiếu cho Tanner. Thì cái đề hôm nay cũng rất là tốt, thì Tanner có thể nói rõ hơn chút xíu được không?
Dạ, anh. Cái quận 2 của em nó là bao gồm khu vực đông bắc của Allen, city của Allen, city Josephine, Lavon, Lucas, Murphy, Nevada, Parker, and phía đông của Plano and Richardson, Roy City, Sachse, St. Paul and Wiley. Đó là bao gồm những cái của em đó, khu vực đó.
Vâng, cảm ơn Tanner. Không biết là Phan Anh Hồng có ý kiến gì không?
Cái vấn đề mà đóng góp ý kiến về vấn đề cái câu hỏi mà hồi nãy mà cái vấn đề mà cái khó khăn trong vấn đề mà người Việt Nam đi bỏ phiếu đó, thì trước khi mà bắt đầu chương trình đó, Trần Anh có nhắc đến về vấn đề cái tình hình ở Việt Nam đó, thì cái người ở tại Việt Nam hiện giờ đó, họ không có cái quyền đó, họ không có cái quyền đi lựa chọn cái người mình thấy là xứng đáng để mà đại diện cho mình. Thì trong khi đó mà cái người Việt Nam của chúng ta ở đây đó, chúng ta ở tại cái xứ sở này đó, một cái xứ sở tự do đó, mà nếu mà chúng ta là công dân Mỹ và chúng ta không thực hiện cái gọi là cái trách nhiệm của một người công dân đó, để mà bầu một cái người nào đó đại diện cho mình để mà quyết định những cái công việc, những cái việc như chẳng hạn như là cái đường xá, cầu cống phải làm thế nào, giải quyết vấn đề nước như thế nào đó, thì tự nhiên đó mình không thực hiện cái trách nhiệm của một cái người công dân đó, trong khi đó mình có cái quyền đó mà mình bỏ đi cái quyền đó đi. Thành ra cái đó là một cái mà coi như là Nguyễn Hồng hy vọng rằng đó là người Việt Nam, tức là khi đã là người Việt Nam rồi đó và chúng ta ở tại Mỹ này đó, và chúng ta là công dân Mỹ đó, thì chúng ta nên bỏ thời giờ để mà ghi danh đi bầu, và đến ngày đi bầu đó mình phải đi bầu để mình chọn một cái người nào đó cho xứng đáng để đại diện cho mình, chứ không thể nào mà coi như là trong khi những người ở Việt Nam trong nước họ không có cái quyền đó, mình có cái quyền đó mà mình lại không thực hiện cái quyền đó, thì phải nói là một cái điều phải nói là rất là tiếc là mình không thực hiện cái quyền đó. Và khi mà thực hiện cái quyền đó, quý vị, đối với cái người Việt Nam đó, mà cái người Việt Nam mà ra tranh cử đó, thì lá phiếu của người Việt Nam đó góp một phần rất lớn cho vấn đề thắng cử của cá nhân đó. Đó. Và ở tại cộng đồng chúng ta đó là có hai người. Đó, một người ở tại địa hạt Carlin là anh Tenedo, và còn một người nữa là ở tại cái địa hạt Trent County. Một tuần tới chúng tôi sẽ tạo điều kiện để mà cái cá nhân đó đến để mà nói chuyện với quý vị. Đó. Thành ra cái vấn đề mà đi bầu đó là cái điều phải nói là Nguyên Hồng nghĩ rằng đó là cái trách nhiệm của mình. Mà mình bỏ đi trách nhiệm đó thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Thôi bây giờ để nhường lại cho Trần Anh, có câu hỏi nào cho Tanner Đỏ không?
Tiện thể cái ý kiến của Phan Anh Hồng vừa mới đề cập tới đó, đó là cái quyền, cái lợi. Nhưng mà bên cạnh đó, Trần Anh thấy một điều quan trọng hơn nữa, khi mà Phan Anh Hồng vừa mới so sánh cái những người dân Việt Nam của chúng ta đó, đặc biệt là trong thời gian này đó, nếu mà so sánh với chúng ta ở đây thì đây không phải là cái quyền, không phải là một cái lợi nữa, nhưng mà Trần Anh coi đó là một cái đặc ân rất là đặc biệt. Tại vì tất cả những người Việt Nam của chúng ta, ngay cả họ có bỏ đi ở bên Việt Nam, ngay cả họ có đi bỏ phiếu đi nữa, thì cái phiếu của họ coi như là số không. Tại vì tất cả mọi đã được định đoạt rồi, định đoạt bởi đảng rồi. Thành ra họ không còn được hưởng cái đặc ân đó. Nhưng mà chúng ta ở hải ngoại này, chúng ta có một cái đặc ân mà quốc gia Hoa Kỳ này đã tạo cho từng người dân một. Họ có một cái cơ hội như vậy. Thì Trần Anh coi đó là một cái đặc ân rất là lớn. Mặc dù chúng ta vẫn luôn luôn nghĩ rằng cái số phiếu, lá phiếu của chúng ta chỉ là một, tức là có một cái tỷ lệ quá nhỏ. Đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ xa hơn một chút xíu nữa, nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái thân phận ở Việt Nam của chúng ta, nghĩ đến cái thân phận của chúng ta ở đây, thì chúng ta có một cái sự may mắn rất là lớn. Chúng ta tuyệt đối là có một cái sự may mắn rất là lớn mà Thượng Đế đã ban cho. Nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta, ngay giờ phút này, thì họ không có được cái điều đó. Đó là cái bất hạnh. Đó là cái bất hạnh. Còn chúng ta có được một cái hãnh diện ở cái điểm đó. Thành ra Trần Anh coi đó là một cái đặc ân rất lớn. Thành ra nhân tiện này, Trần Anh muốn mời gọi quý đồng hương của chúng ta, không phải là chỉ có địa hạt của Calens không, nhưng mà tất cả các nơi khác. Nếu mà quý vị có cơ hội tham gia vào, đã trở thành một công dân Mỹ, thì quý vị cố gắng bằng phương tiện nào đó của chính mình hoặc là bạn bè mình, hoặc bao nhiêu người kêu gọi, họ tạo cái cơ hội để quý vị đến tham dự vào cái cuộc bỏ phiếu, thì chúng tôi luôn luôn kính mời quý vị dành một chút thời gian, chỉ một lá phiếu của chúng ta, nhưng mà chúng ta góp phần vào cái ảnh hưởng của chúng ta, bằng họ dòm vào cái tên đó, họ biết là người Việt Nam, họ dòm vào tên đó, họ biết là người Á Châu, thì họ sẽ ghi vào cái record của cái vấn đề bầu cử đó, để rồi họ tính xem ở Á Châu có bao nhiêu người, và xa hơn nữa họ tính rồi xem Việt Nam ở cái vùng này có bao nhiêu người đi bầu. Rồi đến lúc mà chúng ta cần gì thì chúng ta có thể cậy nhờ được họ. Thì đây là cái mà cái mục đích của anh em chúng tôi muốn đề cập tới cái vấn đề bầu cử. Trở lại vấn đề Turner, có lẽ Turner cũng rất là muốn làm thế nào để có một cái sự ủng hộ của đồng hương của chúng ta, mặc dù có lẽ tới giờ phút này cũng ít người biết đến Turner. Có những rất nhiều cái event khác Turner cũng đã xuất hiện, nhưng mà Turner chưa có cơ hội. Trần Anh muốn giới thiệu với quý thính giả ngày hôm nay, thì để có được một cái lá phiếu của người dân họ đi bỏ cho Turner, thì Turner nghĩ rằng cái điều hoàn hảo nhất đối với Turner, Turner có thể giới thiệu cho thính giả để chúng ta để cái lá phiếu đó sẽ bỏ cho Turner thay vì họ bỏ cho một người khác. Turner nghĩ như thế nào?
Đó, anh nói sao em không hiểu rõ.
Bây giờ nếu mà Turner muốn kêu gọi một người bỏ phiếu cho Turner, thì cái điểm nào là cái best của Turner để họ có thể bỏ cho Turner?
Dạ, tại vì em là giờ em là làm kêu là public service, và em cả cuộc đời của em là em lúc nào em cũng làm về để làm tốt cho community của mình, nên em không có bây em vô trong cái vòng chính trị này, em không có là nghĩ là để có cái quyền lợi gì cho mình hết, nhưng mà để chỉ là gây cái quyền lợi lại cho người dân của mình. Và giờ em thấy như bên Việt Nam, như hai anh đã nói đó, thấy họ rất là buồn về cái vụ mà cho nước Việt Nam mình thuê cho Tàu, mà họ không có làm gì được hết, họ chỉ ra ngoài đường họ như là biểu tình để cho đảng biết là họ bất đồng ý, nhưng mà cái lời nói của họ cũng không có mạnh, tại vì đảng đã cộng sản là nó đâu có nghĩ tới cho nhân dân đâu, nó chỉ nghĩ tới cá nhân của nó thôi, nên mình phải dùng cái quyền lợi đó mà mình đi ra để mình giúp đỡ, để mình đưa cho người Việt Nam mình lên, để khi mà người Việt Nam mình lên ở trong cái quốc hội của Mỹ rồi đó, thì cái lời nói của mình để với lại cái của tụi cộng sản á, nó mới mạnh hơn. Và tại mình đã trải qua những cái gì với lại cộng sản, mình đã biết rất là rõ, nên những gì nó nói mình có thể mình không có đồng ý mà mình bắt buộc nó phải thay đổi cái chính quyền của nó để cho giúp đỡ cho dân, và không có thể nào mà đưa nước của mình mà cho tụi Tàu nó mướn để nó cầm đầu. Thôi, giống như là mình đã bán nước của mình đi cho một cái quốc gia khác thì cái đó rất là tồi bại. Mà mình là người dân, mà người Việt Nam mà mình thấy như vậy mình không có làm gì được, thì bây giờ mình phải cố gắng lên. Mình không có đánh được lính, không có đánh trận được như hồi xưa, nhưng mà mình bây giờ phải tìm mọi cách khác để mình đánh lại với cái cộng sản Việt Nam bây giờ.
Phan Anh Hồng có ý kiến gì không, Phan Anh Hồng?
Một cái câu hỏi mà muốn đặt cho Tenor Độ đó là đối với những cử tri trẻ người Việt đã, thì Tenor Độ có gửi một cái lời nhắn nhủ nào đối với những cử tri trẻ đó trong vấn đề gia nhập vào dòng chính? Dĩ nhiên là cái mình phải nhớ là cái chữ dòng chính này ở trong một cái dạng rất là lớn nhá, gồm có chính trị như là cái đường đi mà thế nào đổ hiện giờ, hoặc là về bên mặt xã hội cũng vậy đó. Mà về bên xã hội thì nó cũng rất là rộng, nó gồm có về kinh tế, hay là nó gồm có về healthcare, hay là nó về vấn đề mà tức là giúp đỡ những người không nhà cửa này nọ đó. Thì không biết là thế nào đổ muốn nhắn nhủ gì với những người cử tri trẻ người Việt ở ngoài kia?
Well, mình hãy nghĩ lại, mình dòm lại là 43 năm về trước, người Việt Nam mình mất nước đi cho chế độ của Cộng sản. Ba mẹ của mình rất là vật, như là trải qua rất là nhiều struggle để qua xứ Mỹ này, rồi lập lại từ đầu, rồi để nuôi cho con, cho mấy đứa con bây giờ được lớn lên để đi làm thành bác sĩ, luật sư, whatever, để cho giống như là bắt đầu lại cuộc đời mới. Thì mình cũng phải nghĩ lại đó, là mình rất là được sung sướng về cái vụ đó, mà mình cũng phải nên giúp đỡ lại cho một cái quốc gia đã mở cửa cho người Việt Nam mình vô, để cho mình giống như là cứu lại một cái cuộc đời của người Á Đông mình. Và mình bởi vì như vậy mình mới có mạnh mẽ như bây giờ. Mà mình muốn mạnh mẽ hơn, mà mình muốn có cái lời nói rất là mạnh mẽ trên xứ Mỹ này đó, thì mình nên bắt đầu mình vô. Mình đừng có nghĩ mình là chỉ là người Việt Nam như là trụ trợ ở đây thôi. Ở đây là quốc gia của mình rồi, thì mình phải ráng mình làm như mọi thứ, giống như là ông Kennedy nói đó, là ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Thì lúc nào thế nó cũng phải nghĩ lúc đó, lúc nào cũng không có nghĩ là, đừng có nghĩ là nước Mỹ sẽ làm cái gì cho mình. Thì bây giờ nước Mỹ đã làm rất là nhiều cho người Việt Nam mình rồi, thì bây giờ mình phải làm lại những gì rất tốt đẹp để giúp đỡ lại cho cái xứ Mỹ này đã càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đừng có thập xuống mà vô vào cái chế độ của cộng sản như hồi xưa, của cộng sản của Việt Nam mình.
Cảm ơn Tanner. Nếu mà trong tương lai có những người bạn đến với Tanner và nhờ Tanner để mà giúp đỡ trong những cái vấn đề kinh nghiệm, hoặc là giúp đỡ trong cái vấn đề mà tiếp sức trong cái vấn đề đi vào những cái dòng chính giống như là Tanner, nhưng mà người đó lại là đối thủ, tức là người đó lại là một cái đảng khác của Tanner, thì Tanner có sẵn sàng để mà giúp đỡ không, đặc biệt là người Việt Nam?
Of course anh, em đã nói rồi, em không có cần biết là đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. At the end of the day đó là phải làm việc với nhau, phải nói chuyện với nhau để làm cho tốt cho một cái công chuyện đó. Mà lúc nào mà có người nào mà tới mà cần help á, thì là khi mà ra mình làm, mình đã mở cái đường đi đó rồi cho người Việt Nam mình đã biết qua những cái gì mình phải làm, thì mình phải nghĩ lại để mình giúp đỡ lại cho cái người đã đi sau lưng mình. Em không bao giờ em nghĩ tới đảng hết, miễn là cái người đó muốn giúp đỡ cho quốc gia thì em rất là sẵn sàng để giúp đỡ người đó, đưa người đó lên và chỉ đường cho họ đi.
Vâng, khi mà nghe những cái lời tâm sự của Trần Anh thì có lẽ Trần Anh, riêng bản thân của Trần Anh thì Trần Anh nghĩ rằng Trần Anh cũng đã chọn đúng một cái người mà Trần Anh muốn tiếp xúc, cũng như là chọn đúng một người mà nếu có cơ hội Trần Anh sẽ ủng hộ bằng mọi cách để mà có thể thêm được những lá phiếu của bản thân Trần Anh, cũng như là thêm những cái lá phiếu của tất cả những người bạn bè thân thuộc để dồn cho Tender. Tại vì Tender có một cái quan niệm rất là mở rộng, không có bè phái cho lắm, không có bị kềm kẹp bởi một cái gò bó, bởi những cái luật mà mình tự mình gò bó cho mình. Thì cái đó là một điều rất là thú vị mà Trần Anh rất là để ý tới. Thì trước khi mà chúng ta chấm dứt cái chương trình, không biết là Phan Anh Hồng còn có ý kiến hoặc là hỏi hỏi gì về Tender nữa không?
Cái vấn đề đối với vị là chúng ta được người Mỹ khu mang chúng ta vào đất nước này đó, và cái sự khu mang đó đó bây giờ đó là mình đã thành công đó, chúng ta có thể là thành công, có công việc làm đó. Thì bây giờ cái mà mình cần trả lại đó cho cái đất nước này đó là mình tham gia vào trong vùng chính, mà gồm có tất cả mọi vấn đề về chính trị cũng như là về xã hội, để mình làm cái gì, để mình trả lại đáp lại cái sự cưu mang đó cho cái đất nước này đó. Thành ra trong vấn đề mà lãnh vực mà tham gia vào dòng chính đó, thì dĩ nhiên không phải là tất cả mọi người đều có khả năng, quý vị, tham gia vô dòng chính, đặc biệt là bên vấn đề chính trị thì phải là một người có khả năng đó. Mà khi mà đã có một người Việt Nam có khả năng ra để mà tranh cử đó, thì Nguyễn Hồng nghĩ như thế này đó, là người Việt Nam chúng ta nên ủng hộ người Việt Nam đó. Và nếu người Việt Nam đó có khả năng, có tư cách, thì chúng ta sẽ ủng hộ người Việt Nam đó. Thành ra cái vấn đề Vũ Văn Hồng vẫn nghiêng là vượt lên cái tinh thần đảng phái đó. Chúng ta phải vượt lên tinh thần đảng phái, thì lúc đó đó chúng ta mới có thể có cái người Việt Nam ra tranh cử, có cơ hội để mà vào trong cái cơ chế chính quyền. Và khi vào đó thì tiếng nói của cộng đồng, khi mà cộng đồng cần cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn rằng là tiếng nói của cộng đồng sẽ được. Nhưng mà trước khi chấm dứt, xin hỏi Tender một lần, nếu mà Tender được thắng cử thì khi mà cộng đồng gõ cửa mà cần giúp cái gì đó thì Tender có giúp hay không, có hứa giúp hay không?
Well, cái đó, cái chuyện of course phải giúp anh, tại vì em là người Việt Nam ra ứng cử để represent người Việt Nam mình, mà khi người Việt Nam mình cần cái gì đó thì cái đó là cái bổn phận của Tender, là người Việt Nam là phải giúp đỡ với nhau để mình đưa cái cộng đồng của người Việt Nam mình lên cao hơn trên nước Mỹ này, thì cái đó là Tender always, the door is always open, cửa lúc nào cũng mở để welcome anybody.
Trước khi mà chấm dứt thì Trần Anh có một câu hỏi thêm với Tender nữa, là đối với Trần Anh thì cái vấn đề giáo dục của nước Hoa Kỳ này cũng có nhiều cái điều thiếu sót. Nếu mà chúng ta có cơ hội để mà thăng tiến cái vấn đề mà ngành giáo dục ở trên đất Mỹ này đó, thì theo quan niệm của Tender là một ứng cử viên đi vào một cái dòng chính, thì dĩ nhiên là Tender cũng phải tranh đấu cho những cái quyền lợi của đại đa số. Thì theo Tender về vấn đề giáo dục, đối với Tender có đặt quan trọng hay không? Tại vì riêng đối với Trần Anh thì vấn đề giáo dục là trên hết, để bắt nguồn, để mà xây dựng một cái xã hội tốt đẹp. Thì đối với Tender thì Tender nghĩ như thế nào?
Of course, anh, cái vấn giáo dục là rất là quan trọng, tại vì cái đó giống như là cái nền, khi mà mình cất một cái nhà lên thì mình phải cần có cái nền nhà rất là tốt, thì cái nhà nó mới giữ được trong mấy chục năm, cả trăm năm, thì giống như là cái đứa bé lớn lên thì mình cũng phải bắt đầu mình invest vô cái đứa bé đó về cái vụ học vấn để cho nó tiến triển thêm, để nó càng cái vụ học vấn, cái education nó rất là quan trọng. Mà Tân Tanner nói là bây giờ mình giàu cách mấy hay là mình nghèo cách mấy, nhưng mà không có ai lấy được cái học vấn của mình hết á. Nên cái đó là một cái như là treasure mà không có ai ăn cắp được của mình tất cả.
Cảm ơn Tanner. Bây giờ Trần Anh dành cho Tanner một phút cuối trước khi mà chúng ta chấm dứt. Tanner có muốn nói với quý thính giả của chúng ta một điều gì mà Tanner mong muốn nhất đối với thính giả của chúng ta, đặc biệt là những lá phiếu mà có thể bỏ cho Tanner trong tương lai vào tháng 11 này. Tanner.
Dạ, cảm ơn hai anh. Khi mà mấy anh chị em mình, cô chú bác mà ngồi coi trên báo hay là TV hay là những gì trên mạng mà thấy bên Việt Nam mình mà đang biểu tình, mà họ rất là bực bội về cái vụ mà Việt Nam mình cho tàu mướn, thì mình cũng phải dòm lại cái bên xứ Mỹ mình, là mình cũng rất là lucky là mình được cái quyền lại đó, nên mà mình càng dòm lại mình thấy họ càng bị ăn hiếp mà bị đánh đập về giành lại cái quyền lợi của họ bên đó đó, thì mình nên dùng cái quyền lợi của mình ở bên này để mình làm mọi cách để mình đưa cho cái lời nói của người Việt Nam mình ra là cộng đồng, để cho cả thế giới biết là xứ Mỹ là có một cộng đồng Việt Nam, người Việt Nam rất là mạnh, để sau này về Việt Nam để giúp đỡ lại cho cái xứ của mình. Là Tanner là không có muốn nếu mà được ra mấy được cộng đồng mà ra mà bầu cho Tanner thì cái đó là Tanner appreciate it a lot. Tanner trong cái campaign này là Tanner chỉ mong chờ trong những cái vote của cái người dân thôi. Cái campaign của Tanner run là nó khác hết tất cả như mọi người, về tại vì chỉ muốn cho tốt cho cộng đồng.
Vâng,
cảm ơn thầy.
Cảm ơn Tanner. Trần Anh cũng xin nhắc lại, Tanner là một người đã thắng bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ. Tới giờ phút này Trần Anh phải nói ra, tức là Tanner đã thắng bầu cử sơ bộ để chuẩn bị vào vòng chung kết vào tháng 11 này. Thành ra nếu mà quý vị ở trong cái vùng Collins của Tanner vừa mới giới thiệu thì quý vị sẽ thấy cái lá phiếu của mình có tên của Tanner đổ trong cái vòng tháng 11 này. Một lần nữa cảm ơn Tanner cũng như là Phan Anh Hồng đã chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là chia sẻ những cái ưu tư của mình về dòng chính Việt Nam của chúng ta đối với đất nước Hoa Kỳ này. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn cũng như là quý thính giả một buổi chiều thật là hạnh phúc và bình an bên người thân. Xin chào.
Dạ, xin chào hai anh, xin chào quý khán giả. Bye.
Dạ, xin chào tất cả mọi người.
Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam.
tim mềm, nổi giống lạc hậu, giống dòng tiên nguyện ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạt vào xứ xa. Chance.